chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Toại trở về nhà đã được một cái Tết. Trong lòng cậu lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ thơm khôn nguôi. Đang bận rộn chuẩn bị lễ ăn hỏi cho chị gái, thì Toại nhận được điện thoại của chị Côi hẹn gặp. Toại choáng váng khi nghe chị kể về những bất hạnh xảy ra kể từ cái đêm giáp Tết năm trước họ bị bắt. Chị Côi được lão chủ Lý mua về và bị cưỡng ép ở lại làm vợ lão. Thừa sơ hở, trước Tết chị đã trốn về thì phát hiện đã có thai với lão Lý được 2 tháng. Chị đang bối rối không biết xử lý ra sao, nên tìm đến Toại để tâm sự. Câu chuyện của chị Côi làm Toại càng lo lắng và dự cảm những điều không hay xảy đến với Thơm. Trong cậu càng nung nấu ý nghĩ phải đi tìm bằng được để kéo Thơm trở về. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 8 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Từ hôm anh Thắm đón vợ con mới, ông Yến rất tự hào về cô con dâu người Trung Quốc và đứa cháu lai đích tôn. Tôi không thấy bố con ông to tiếng nữa. Ông Yến đi xe máy lên tận huyện tìm mua bằng được 2 cái đèn lồng màu đỏ, 2 cái băng rôn dán chữ Hỷ màu đỏ về treo ở cửa nhà anh Thắm. Tường sơn vôi trắng, 2 cái đèn lồng màu đỏ treo trước cổng. Ngôi nhà anh Thắm nổi bật lên trong cái thung lũng nhỏ màu xanh, ai cũng khen đẹp. Ông Yến bảo treo đèn lồng đỏ là theo phong tục người Tàu khi nhà có chuyện vui. Lúc tôi ở bên ấy, cũng thấy mấy đám cưới toàn treo đèn kết hoa màu đỏ. Trong câu chuyện, ông Yến cũng đã đổi giọng điệu, không thấy một mực ghét Tàu. Đi đâu, ông cũng bô bô nói: "Tao cao số, nắng mưa biên giới, đạn bom địch, đếch đụng được đến tao. Nếu không thì năm 88 đã chết mẹ nó ở Vị Xuyên như lão Đông rồi. Bây giờ là khác, bây giờ là nhân dân hai nước hữu nghị, qua lại làm ăn, lại còn thông gia với nhau nữa. Rời mà biết, thời thế khác rồi." Trong câu chuyện không thấy ông nhắc việc đã ôm xác ông Đông là bố cái Thiện, là bạn chiến đấu của ông ở Vị Xuyên. Ông cũng thôi không còn ngượng ngùng gì về chuyện đã ngủ với con dâu cũ. Trở lại là người cởi mở, gặp ai ông cũng khoe con dâu mới của ông hiền và ít nói. Nhưng cái điều chính ông muốn khoe là gia thế nhà cô ta. Bố mẹ cô ta gốc người Hà Khẩu, có cửa hàng trên mặt phố, buôn bán lớn nên phải thuê người Việt làm công, ăn ở tại chỗ. Anh Thắm có duyên phận thế nào lại dạt đến nhà này, lọt vào mắt cô con gái út rồi làm cho nó có chửa. Được đứa con trai nên bố mẹ cô ta quý con quý cháu lắm, đem cho rất nhiều tiền, nên anh Thắm mới có tiền để làm nhà. Ông Nghến còn hay úp mở cái mối nghi ngờ của mình, rằng có khi chúng nó có cả vàng làm vốn nữa. Trung Quốc người ta hay đem vàng cho con cho cháu, làm của hồi môn. Có thể ông Nghến có lý khi nghi ngờ. Tôi cũng nhận thấy vợ chồng anh Thắm chi tiêu rất xông xênh, bỏ ra nhiều khoản đầu tư không nhỏ. Anh nhờ tôi gọi thợ Viettel về lắp Internet. Cái này là để cô vợ hàng ngày có thể gọi điện sang Trung Quốc. 2 anh thợ Viettel mang dây về cắt cắt lắp lắp 2 buổi thì nhà anh Thắm có mạng Wi-Fi. Mạng thật khỏe, ở bên nhà tôi cũng có thể dùng nhờ. "Mày cứ dùng thoải mái," anh Thắm nói. Mặt hơi vênh lên thỏa mãn. "Con vợ tao nó bảo đừng có khóa, để cho mày dùng. Cả thức ăn nữa, thích thì cứ đem sang tao mà để." Nó rước về cái tủ lạnh Aqua 360 lít, đặt trình hình trong bếp ấy. Anh Thắm mở cánh chiếc tủ lạnh sơn màu xám dịu mắt. Hơi mát tỏa ra, phả cả vào người. "Mát không?" anh Thắm đắc ý giới thiệu với tôi. "Cái này tuy mắc Tàu nhưng công nghệ Nhật Bản đấy nhé. Mày nghe nó chạy êm không? Tao còn cái vô tuyến Sony nữa, mai mang về." Khi lắp xong vô tuyến, chị vợ anh Thắm gọi tôi sang, chị bảo: Cái này nét lắm, nhưng tôi không biết bắt kênh Trung Quốc. Toàn chương trình Việt Nam tôi không hiểu. Anh Toại bảo tôi có kênh nào của Trung Quốc không? Tôi cầm cái điều khiển chuyển kênh, dò. Tuy không tìm được kênh của truyền hình Trung Quốc, nhưng thấy kênh Việt Nam nào cũng chiếu phim Trung Quốc. Tôi bảo vợ anh Thắm. Chị chẳng phải lo, kênh nào cũng có phim Trung Quốc, chị tha hồ xem. Chị vợ anh Thắm cười, hai má đỏ hồng. Phải đấy, có khi thế thật. Tôi còn định nói, trẻ con ở xóm này gần như thuộc lòng các Tết Trung Quốc như Tôn Ngộ Không, Thủy Hử, Tam Quốc, Bao Công, Thần Điêu Đại Hiệp. Thậm chí, chúng nó có thể kể vanh vách những Hoàn Châu Cách Cách, Tể Tướng Lưu Gù. Nói ra thì nhiều lắm, phim Trung Quốc từ cổ chí kim, đầy trên vô tuyến. Tuy nhiên, vì muốn giữ chút thể diện, nên tôi lại im lặng, không nói gì. Chưa hết, những ngày sau còn thấy anh Thắm gọi thợ về lắp điều hòa nhiệt độ. Tôi đứng nhìn cái điều hòa Trung Quốc nhãn hiệu Midea chạy ro ro mà thèm. Bây giờ, nhà vợ chồng anh Thắm hiện đại nhất xóm. Bật điều hòa nằm đắp chăn ngủ sướng lắm mẹ ạ. Anh Thắm khoe. Con vợ tao nó để điều hòa cả đêm. Không tính gì đến hóa đơn tiền điện cuối tháng mới bỏ mẹ chứ. Tết đến gần, rét càng ngày càng ngọt. Trong gió bấc đã có hơi xuân. Vào thời điểm này lại đến lượt nhà tôi có việc. Nhưng là việc vui, việc chuẩn bị đám ăn hỏi của chị Lâm. Có chuyện tôi nghĩ cứ buồn cười khi chuẩn bị đám ăn hỏi. Mẹ tôi nhờ ông Nghiến lên phố huyện, rước về hai cặp đèn lồng đỏ, bảo tôi treo lên trước cổng. Thấy thế, bố tôi quắc mắt, quát. Ai bảo bà treo đèn lồng? Tôi chưa bao giờ thấy ông dữ tợn như thế. Cả bộ lông mày lông mi dựng đứng hết lên. Tay ông run run cầm chiếc điếu cày như muốn đập vỡ nó. Ông phải bực tức lắm mới không kìm nén được. Mẹ tôi nhìn ông ngạc nhiên và hoảng sợ. Tôi thấy bên thằng Thắm nó treo cũng đẹp. Vớ vẩn, nhà mình có dâu có rể người Trung Quốc đâu mà treo. Nhưng mà treo cũng đẹp, để đón Tết luôn. Bố tôi giơ cái điếu cày lên, ghé mồm vào miệng điếu, thổi cái mùi thuốc cũ. Dẹp ngay đi, thằng Toại tìm cái khác mà treo, không treo đèn lồng. Bà mẹ tôi quay sang than. Bố mày thế đấy, treo cái đèn lồng thì có gì đâu mà hắc thế. Chập tối, mẹ tôi xách mấy cái đèn lồng sang cho nhà anh Thắm. Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi cãi nhau. Chỉ trách cứ nhẹ nhàng, rồi người này nhường người kia. Ở nhà anh Thắm về, mẹ tôi bảo bố tôi ngồi cùng tính chuyện tổ chức cỗ bàn. Bố tôi hỏi. Thằng Thắm có lấy mấy cái đèn lồng không? À, tôi gặp ông Nghiến, đã cho ông ấy. Bấy giờ bố tôi nói, chẳng ai như cái lão Nghiến, ghét tàu thế mà bây giờ lại đi treo đèn lồng, rước nó vào nhà. Mẹ tôi cự lại, là con dâu người ta, không rước nó thì rước ai? Bố tôi là ông giáo dạy văn, thường nói những câu khó nghe. Khó nghe mà không ai cãi được. Ngày ông Nghiến mới ở bộ đội về, hai ông thường ngồi với nhau nói chuyện thời sự. Bây giờ, cánh trẻ gọi là chém gió. Sau này, vào những lúc cao hứng, họ còn tỏ ra đồng tình với chuyện yêu đương của tôi và Thơm, làm như chúng tôi đã là dâu rể của họ. Tôi đem phô cái Thơm, nó bảo hai cụ giờ hơi. Từ ngày xảy ra chuyện ông Nghiến với chị Hồng, tôi thấy họ qua lại thưa dần. Trong lúc bố mẹ tôi đang ngồi tính toán với nhau, thì anh Thọ đi xe máy đến. Anh Thọ sắp thành anh rể của tôi. Anh cao gầy, thanh thả, lại đeo kính cận nên rất hợp với dáng dấp của một cán bộ tuyên truyền trên huyện. Lần nào biết anh đến, mọi người cũng thường xúm lại, bắt anh nói chuyện thời sự. Ở làng này, hầu như mỗi người đều có một chiếc điện thoại thông minh, nên ai cũng đọc báo mạng. Ai cũng biết thế nào là báo lề phải, thế nào là báo lề dân. Tuy vậy, tin tức trên mạng lung tung nên họ vẫn thích nghe anh Thọ. Họ bảo anh Thọ nói mới là chính thức. Họ không cần nghe nhiều về Mỹ, về Nhật, về Hàn. Mấy nước này nghe là cho vui. Họ thích anh Thọ nói về Trung Quốc, bởi vì thanh niên làng này đi Trung Quốc vợ cả, con cái họ sang bên ấy làm ăn, lấy vợ bên ấy, bây giờ lại có con gái bên ấy về làng lấy chồng. Chuyện Trung Quốc thiết thực với họ hơn, đến như tôi còn quan tâm, thường hóng hớt xem quan hệ hai nước có ảnh hưởng đến chuyện đi qua lại làm ăn hay không. Ít ra tôi vẫn còn hai người thân, rất thân, là cái Thơm và chị Côi, có thể đang mắc kẹt ở bên ấy. Tôi nói mắc kẹt vì từ lâu rồi không có tin của hai người này, nhưng tôi vẫn dự cảm được là họ đang ở bên ấy. Thưa hai bác, con đã xin ý kiến bố mẹ con. Bố mẹ con đồng ý với hai bác nên làm lễ ăn hỏi vào 2 giờ chiều ngày mùng 6 Tết này. Mẹ con cũng nói ngày giờ ấy là tốt cho việc trăm năm của chúng con. Tại sao không làm vào buổi sáng, có thong thả hơn không? Bố tôi lấy sự thuận tiện làm chính nên mới hỏi thế. Ông quên là ngày giờ đều do thầy bói đưa ra. Mẹ tôi đỡ lời luôn. Tôi đã đi xem, ngày giờ thầy đã chọn cho. Cũng không có gì vội vàng cả đâu, ông yên tâm. Bố tôi bảo, vậy anh về thưa với ông bà bên ấy là chúng tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi chỉ mong cùng ông bà bên ấy tổ chức lễ ăn hỏi cho anh chị một cách đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm, nhưng vẫn trang nghiêm, vẫn giữ được lề thói. Anh Thọ chỉ ngồi và vâng dạ. Tôi biết thừa, bố mẹ tôi rất vừa lòng anh con rể này. Không so sánh nói ra mồm, nhưng trong lòng ông bà chỉ muốn tôi được như anh rể. Hết chuyện ăn hỏi, anh Thọ quay sang hỏi tôi. Đợt này, cậu có định đi công ty bên ấy nữa không? Tôi nói. Để xem, mấy hôm nay trên mạng nói nhiều về cái lưỡi bò quá. Bố tôi xen vào. Thì như là nó muốn chiếm cả cái biển Đông còn gì. Cứ thế này, có khi lại nổ ra đánh nhau. Liệu có thế không? Anh Thọ nói, chuyện quan hệ quốc gia cũng như xóm giềng ở mình đây thôi, không dễ mà một lúc quay lưng lại với nhau được, bác ạ. Tôi biết, bực mình thì nói thế. Ngồi một lúc, anh Thọ đứng lên xin phép ra về. Chị Lâm trong buồng thò đầu ra. Ê, định chuồn ngay đấy à? Chị chạy ra, kéo tọt anh Thọ vào trong buồng. Đôi này có vẻ hạnh phúc. Họ sắp cưới nên được tự do tâm sự trong buồng. Tôi với Thơm toàn phải ra bới. Mà ra bới có gió thoáng mát và mùi thơm hoa rẻ, thích hơn. Sáng hôm mồng 6 Tết, khi nhà tôi đang tíu tiết sắp cỗ chuẩn bị đón đoàn ăn hỏi, thì tôi có điện thoại từ một số máy lạ. Cho rằng lại là mấy cô em tiếp thị điện máy, nên tôi thở ơ. Nghe đây. Chị đây, chị Côi đây. Toại à, có còn nhận ra chị không? Tôi mừng quá, hét toáng lên. Chị Côi, chị biến đâu mất thế? Bây giờ đang ở đâu? Đang ở nhà rồi, chuyện dài lắm. Em thế nào, có khỏe không? Ăn Tết vui không? Khỏe, nhưng chẳng thế nào cả. Chị thế nào? Đã bảo chuyện dài lắm. Khi gặp kể cho mà nghe. Bao giờ gặp? Thì bao giờ gặp chẳng được, chị dỗi mà. Không thể chủ trừ, tôi phóng đi tìm chị ngay lập tức. Chị hẹn tôi ra quán cà phê ngoài phố huyện ngồi cho thoải mái. Ở nhà, mắc phải bà mẹ chồng quái dị lắm. Chị đã đến trước, ngồi đợi tôi. Tôi đẩy cửa bước vào, không giấu được vẻ e ngại. Đang ú ớ đưa mắt nhìn, thì chị gọi. Toại ơi, chị đây cơ mà. Chị ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, có ánh nắng mùa đông chiếu vào. Tôi bỡ ngỡ nhìn, thấy chị vừa lạ vừa quen. Chị có vẻ đẫy đà ra nhiều, da mặt hồng hào tươi tắn. Hình như chị đã cắt kiểu tóc mới, ngắn gọn, chứ không dài lòa xòa như ngày đi chặt mía. Mặc dù chị đã mặc chiếc áo len rộng màu cà phê sữa, chắc chắn là chị đã mua ở bên Trung Quốc. Tôi vẫn nhận thấy ngực chị vồng lên đồ sộ. Tôi khẽ run lên khi nghĩ rằng đây là bộ ngực đàn bà đầu tiên tôi được đụng vào. Ngồi xuống đây đi, làm gì mà đứng ngây ra thế? Chị chỉ tôi chiếc ghế đối diện, chị nói. Hôm nay mồng 6 Tết, cửa hàng này mới mở lấy ngày thôi. Trẻ con vẫn đốt pháo nổ giòn giã. Cấm rồi mà sao vẫn đốt? Thì người ta buôn về bán Tết, chị cũng mang về một bánh. Thì ở thôn chị đây, người bên ấy về ăn Tết, ai chẳng mang một vài bánh. Ở nhỉ, thế mà một năm đã qua đi nhanh thế. Gần Tết năm ngoái trên đường về, chị em mình phải chạy bạt mạng, có gì mất hết. Em về được nhà, còn chị thì ở đâu, làm được những gì? Tôi sốt ruột hỏi chị. Từ từ, rồi chị kể hết cho mà nghe. Hôm nay cửa hàng còn vắng khách, nên chị em mình tha hồ tâm sự. Tâm sự như ở bãi mía nhé. Lấy đâu ra? Ở đây làm gì có bãi mía? Chị có chuyện muốn tâm sự thật. Tôi nghĩ chị không muốn nhắc lại chuyện của tôi và chị. Tôi lấn tới. Vẫn muốn tâm sự kiểu ấy cơ. Gớm nhỉ, đàn ông quá rồi đấy. Có mà cái thơm nó xé xác. Nó đi rồi. Sang bên ấy. Không sang bên ấy thì đi đâu? Làm sao mà sang được Mỹ? Thế trước khi đi, có ấy không? Chưa có gì. Còn trong trắng lắm. Chị côi cười rất to. May mà lúc ấy trong quán chẳng có ai. Ước gì chị được trong trắng như em. Nhưng chẳng bao giờ có nữa rồi. Bây giờ đầy tâm sự. Nhưng để chị hỏi thăm cái thơm trước đã. Bây giờ nó làm gì, ở đâu? Tôi ớ ra, không biết nói với chị thế nào. Không có gì rõ ràng, nhưng tôi luôn có dự cảm chẳng lành về cái thơm. Em mới chỉ nghe loáng thoáng có người gặp nó bên ấy. Nó cắt liên lạc với em từ một năm nay rồi. Không có tin tức gì. Tôi không muốn nói chuyện này vì nó luôn làm tôi hoảng sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng không buông ra được. Tôi lảng sang chuyện khác. Nhìn thấy trên chiếc ghế bên cạnh chị để một bọc ni lông, bên trong có ba tấm trầu. Tôi hỏi, chị mới ăn trầu hay sao mà lắm thế? Đâu, chị mua cho mẹ chồng. Nhiều thế, bà ấy ăn bao giờ mới hết? Tại vì bà ấy khó với chị lắm. Nếu chị mua tấm lá to xanh, thì bà ấy sẽ bảo, tại sao không mua tấm vàng lá, ăn nó đậm. Mua tấm vàng lá, thì lại chê không ngon bằng trầu quế lá nhỏ. Mua trầu quế, thì lại hỏi, sao không mua lá trầu to? Chịu, không biết đằng nào mà lần. Thế nào bà ấy cũng xoay được. Nên chị cứ mua thế, thích tấm nào thì lấy, còn chê thì vứt. Phí thế. Có đáng là bao. Nhiều lần bà ấy không cho vứt, đem dã ra lấy nước, tra vào đôi mắt toét. Mắt bà ấy toét nhèm, mà soi chị kinh lắm. Mắt bà ấy rỉa sói còn hơn cả mắng chửi. Tưởng đấy là những tâm sự của chị, tôi nói. Có gì to tát chứ, chuyện mẹ chồng nàng dâu thì cũ quá, có gì phải bức xúc. Không, chị muốn tâm sự với em chuyện khác, nhưng em hứa là phải giữ kín cho chị nhé. Chuyện gì mà ghê thế? Chị có thai. Có thai thì sao? Thằng cu của chị cũng lớp 5 rồi. Nó có em, tốt rồi. Không phải thế, không phải với anh ấy. Anh ấy tịt rồi, làm gì mà có được. Tôi hiểu ra, nóng gian người lặng đi. Tự hỏi, tại làm sao mình lại có thứ tình cảm này với chị coi được cơ chứ? Vẫn với anh lái xe chở mía à? Không. Thế với ai? Ở bên đấy à? Chị coi gật đầu, cười tươi mới lạ chứ. Chị với tay qua bàn, nắm lấy bàn tay tôi. Thời gian chặt mía và làm công ty, chị cũng thường ôm ấp bàn tay tôi như thế. Bao giờ tôi cũng thấy thật ấm áp. Chị kể. Cái đêm hai chị em mình trên đường đi về Việt Nam mà bị bắt ấy, chúng nó nhốt chị một nơi, em một nơi, có nhớ không? Chúng nó nhốt chị trong một cái phòng hẹp, đã có mấy người đàn bà khác. Không cho ăn cho uống, bỏ đói bỏ khát bọn chị. Lại còn cái nạn bị những con mát, con muỗi chích đốt nữa chứ. Chị gãi xước cả da. Chị nghe thấy những tiếng ồn ào chung quanh. Nhìn qua khe cửa, thấy có mấy người lính đi qua đi lại thì chị gọi. Chị gọi để hỏi thăm em thế nào. Nhưng họ điếc, chẳng có phản ứng gì. Chị quay sang hỏi mấy người cùng phòng. Mấy bà chị bị vào đây lâu chưa? Từ đêm qua. Cũng về Tết à? Ừ, dịp này nó quây bắt mới dễ. Nó có cho ăn uống gì không? Làm gì có. Tôi còn mẩu bánh, đã chia nhau lót dạ từ sáng. một bà tầm tầm tỏ ra có kinh nghiệm. Tôi bị nhốt mấy lần rồi. Nó cho ăn là nó giữ lâu, bỏ đói là nó thả sớm. Lấy đâu ra cơm ra gạo mà nuôi mãi? Chắc còn đang liên hệ để đem trả người cho biên phòng mình đấy thôi. Như để chứng minh cho lời nói của bà chị này, chỉ một lúc sau đã có ba người mở cửa đi vào. Họ đứng nhìn cả một lượt, trắng trợn chỉ thẳng vào chị, rồi quay ra nói với nhau ào ào. Chị chỉ nghe câu được câu trăng rằng, con này trông sexy nhất. Chị nghĩ chắc chúng sắp thả, giữ chị làm gì? Đồ đạc tiền nong đã vứt bỏ hết trên rừng khi trốn chạy. Trong người không giấy tờ, không một đồng dính túi. Quả nhiên, hai thằng dẫn mấy bà kia đi. Thằng thứ ba đẩy chị quay vào. Chị bắt đầu lo. Lo nó làm bậy chứ gì? Ai biết, một mình với nó làm gì chẳng được. Thế nhưng nó chẳng làm gì. Nó bỏ chị một mình đói khát cho đến chiều tối, thì nghe có tiếng ô tô ngoài cửa. Ô tô đã bật đèn, ánh đèn quét vào làm chị lóa mắt. Cửa mở, mấy cái bóng hình người lố nhố bên ngoài. Một cái bóng đi hẳn vào, nói với chị bằng tiếng Việt, tiếng nghe như gió rít. Đi ra. Chị theo nó ra ngoài, run rẩy vì đói khát chứ không phải vì sợ. Không hiểu sao lúc ấy chị chẳng thấy sợ, cho đến khi có thêm mấy cái bóng mơ hồ tự nhiên quây lấy chị. Một cái bóng sát đến, chằm chằm soi mói. Nó thò tay lạnh toát như tay ma, vén tóc chị, lại lật cái khăn chị đang quấn trên người rồi gật đầu. Sau cái gật đầu ấy, chị bị chúng đẩy lên ô tô. Chị lập tức buồn nôn bởi hít phải mùi xăng trộn lẫn với mùi da bọc ghế nồng hắc. Cái bóng đã vén tóc chị bước lên ghế trên. Anh lái mở máy, bật đèn phóng xe đi. Chị nghĩ thế là mấy bà kia được thả, còn mình lại bị bắt đi một đồn khác. Bỗng cái bóng người quay lại. Đói phải không? Ông biết tiếng Việt à? Làm ăn buôn bán mãi mà. Chị mừng quá, hỏi dồn dập. Vậy ông không phải là lính? Bây giờ không phải. Cả ngày chị bận rộn vì tiền. Hết vào đông lại ra tây. Không làm lính nữa. Bây giờ ông mang tôi đi hay thả đi đâu? Về nhà. Về Việt Nam à? Không phải, về nhà tôi. Bây giờ tôi cho em đi ăn đã. Lúc ấy chị đang đói run, không thiết gì nữa. Chỉ muốn được ăn ngay. Xe đỗ trước một cửa hàng, trên biển ghi tiếng tàu, dưới có hàng tiếng Việt nhỏ. Thế là chị biết quanh đây cũng có người Việt. Bà chủ chạy ra chào. Chào ông Lý, mừng ông Lý đã lại. Lúc ấy dưới ánh điện, cái bóng người mới hiện dần ra thành một lão già. Chào bà, cho chúng tôi ăn cơm nhé. Ăn tàu hay ăn Việt? Bà cho ăn lẩu rau phan, thêm một phần khấu hầm. Hôm nay có khách Việt. Nhìn chị khép nép đi theo ông Lý, bà chủ hỏi. Ông Lý tìm được người rồi, trông ưa nhìn quá. Những món ông Lý gọi hóa ra là cơm trắng dưới thịt lợn hầm và đuôi lợn hầm với dưa cải khô. Sau một ngày một đêm bị bỏ đói, thành thử bữa cơm ngon quá, chị ăn thật tình. Lão già rút khăn giấy đưa chị lau miệng. Cứ ăn đi, hết lại gọi. Cho đến lúc ấy, chị vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt lão. Ăn xong lại lên xe đi một đoạn đường dài, qua núi đồi và đường xá quanh co, lúc thì rừng rú tối om, lúc lại thấy những dãy quán xá ven đường còn sáng ánh điện. Ngồi trong xe, chị không hoảng sợ nhưng rất lo lắng về những gì sắp đến. Rõ ràng không phải bọn biên phòng bắt chị, mà có thể chị đã bị bọn buôn người mang đi. Nhiều lần chị đã nghe nói, bọn buôn người càng đưa mình sâu vào trong thì cơ hội trốn thoát càng khó. Tuy nhiên lúc này, chỉ mình chị trong tay những kẻ không rõ nguồn gốc giữa đêm tối, ở nơi xa lạ, chị chỉ còn cách phó mặc để giữ mạng sống. Cuối cùng, xe đỗ lại trước một ngôi nhà ẩn hiện trong những lùm cây được chiếu sáng bằng một thứ ánh điện chập chờn ma quái. Trên trời, những đám mây dày bị gió thổi bay vun vút quanh vầng trăng mờ. Trong bóng tối, tiếng côn trùng nỉ non đến nỗ ruột. Ở vườn cỏ mờ tối, có một chiếc bàn sắt tròn, màu sơn trắng toát, trên mặt bàn đầy lá khô rơi. Chị dùng mình hoảng sợ khi cảm thấy có một bóng đen tóc tai xõa rượi vừa đứng lên từ đấy, gió thổi thút thít qua cành lá như tiếng khóc trong đêm. Người lái đánh xe vào gara rồi biến đâu mất, còn mình chị đứng run đợi lão già mở cửa. Sau khi điện bật sáng, lão chỉ cho chị ngồi vào chiếc ghế bọc da. Thấy chị run lên từng chập, lão nói: "Đừng có sợ, tôi không làm gì hại em đâu." Rồi lão biến qua một cánh cửa phòng khách, bỏ lại chị một mình. Căn phòng khách chị đang ngồi rộng rãi và tiện nghi, nhưng lạnh lẽo và sộc lên một mùi rất lạ, như mùi nước điếu lẫn với mùi nước đáy mèo. Chị sợ hãi, ngồi bó mình trong chiếc ghế da, bất động đến mức ngứa trên đỉnh đầu cũng không dám giơ tay lên gãi. Trước mặt chị là bức tranh một người đàn bà trần truồng, da trắng ngần, để lổ lộ phơi ra tất cả những gì cần che giấu. Chị run lên từng chập khi thấy những cành cây ngoài cửa sổ y hệt những bóng người đi lại nhòm vào trong, với tay như muốn kêu gào bấu víu lấy chị. Lúc ấy chị nghĩ có khi đấy là oan hồn của những người con gái đã bị ép đến đây trước chị. Bất thình lình, cánh cửa xịch mở, lão già lại hiện ra. Lần này đã trong bộ quần áo ngủ bằng lụa màu mỡ gà, tay cầm một chùm chìa khóa. Chị không chờ đợi lão ta, nhưng quả thật, thấy lão, chị cũng đỡ sợ hơn là phải ngồi một mình. Lão bảo chị đi theo lên gác, lấy chìa khóa mở cửa phòng, bật điện trong phòng, rồi bảo: "Em ngủ ở đây, nếu sợ, em cứ khóa cửa phòng lại." Lão đưa chị chìa khóa, rồi quay đi. Bóng lão kéo dài phía sau. Chị quăng chùm chìa khóa lên bàn, vì biết nếu khóa cửa buồng thì lão cũng có bộ khác. Chị sợ lắm, sớm muộn gì lão ấy chẳng quay lại, bắt chị cho thỏa mãn, không thì đưa chị về đây, cho chị ăn ngủ làm gì. Đàn ông đứa nào chẳng thế. "Chị đừng nói là cả em nữa đấy nhé." "Ờ, thì em khác. Em là có tình cảm với chị, còn những kẻ khác chỉ tìm cách thỏa mãn. Đàn bà có chút nhan sắc như chị không sung sướng gì đâu. Vì vậy, nên chị đoán rằng thể nào lão già cũng quay lại. Vậy mà em biết không, cả đêm chị đã được yên tĩnh. Trằn trọc một chập rồi mệt quá nên chị ngủ một giấc say lịm. Mãi đến khi nghe tiếng cửa mở mới tỉnh dậy thì trời đã sáng." Lão già đã đứng đấy nói: "Em đã không khóa cửa, không sao. Bây giờ em tắm rửa xong rồi xuống ăn sáng." "Quần áo mất hết rồi, còn lấy gì mà thay với tắm?" "Ăn xong rồi đi mua." Cả đời chị chưa bao giờ được ngồi trước một cái bàn ăn có mâm xoay như thế. Trên mâm đặt bánh bao thì chị biết rồi, còn mấy món ăn mà mãi sau này chị mới biết tên như là bánh chèo, đậu thối. Lão già tiếp cho chị ăn, chị không từ chối, chỉ im lặng tiếp nhận. Lấy hết can đảm, chị ngẩng lên nhìn lão: "Sao ông tốt với tôi thế?" Lão đang nhìn chị chằm chằm, mắt trắng dã, chiếc lông trắng dài mọc ở cằm lão rung rung, trông lão rất nham hiểm. Chị kinh hãi nhớ đến người ở quê mình thường nói: "Lợn có mắt trắng thì nuôi, người mắt trắng là người đều giả." "Em ở đây làm vợ tôi. Tôi có chồng con bên Việt Nam rồi." "Cái đó không sao. Tôi phải về với chồng con tôi." "Ai cho? Tốt nhất là em hãy sống yên bình ở đây, quên đi nhà cửa chồng con. Em đừng có nghĩ tới trốn. Tôi nói để em biết, em không trốn được đâu. Tôi biết cách đối xử với những đứa bỏ trốn thế nào. Nếu bỏ trốn mà tôi bắt được, thì lúc ấy thả chết còn hơn." Những lời lẽ đe dọa này, lão nói rít lên gay gắt. Vậy mà ngay sau đó, lão đã hạ giọng dịu dàng: "Biết đâu rồi có lúc tôi sẽ cho em về. Em ở đây làm vợ tôi, đẻ cho tôi mấy đứa con trai, rồi tôi cho em mang chúng nó về. Tôi sẽ lo cho em tiền nuôi dạy chúng nó. Đủ tiền mà, không phải sợ chúng nó nghèo đói đâu."
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7
Tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thang Sắc, Thu Loan xin kính chào tạm biệt.